Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chiến văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt.
Kính thưa quý vị, trên con đường thực hiện cái hạnh mà Bồ Tát, tức là hạnh mang vui cho mình và cho đời, thì cái người biết tu tập trước hết, nếu chúng ta muốn mang cái niềm vui cho cuộc đời, và đó cuộc đời thì có khi quá xa, chúng ta muốn mang niềm vui tới cho những người xung quanh mình, những người thân yêu trong cuộc sống của mình, thì trước hết mình phải tự tạo niềm vui cho mình. Ở trong kinh gọi là phải trang nghiêm mình trước. Bởi vì khi nào chúng ta chỉ có chúng ta trang nghiêm chúng ta trước, thì chúng ta mới có khả năng trang nghiêm cái quốc độ mà mình đang sống. Như vậy thì cái chuyện mà trước hết mình muốn làm cho cuộc đời vui đó, thì chúng mình phải biết sống bằng những niềm vui. Thưa những niềm vui của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không biết thì chúng mình không bao giờ gặp được niềm vui. Có khi chúng ta tưởng rằng mình làm cho người khác vui mình mới vui. Thưa đúng một phần. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có niềm vui đó, thì những cái niềm vui mà mình cho người khác, mình hiến tặng cho người đó, thì thật sự nó chỉ là những cái mong cầu, những cái hoài bão của mình mà thôi. Cái chưa chắc phải là cái niềm vui thật sự. Cho nên người biết tu tập trước hết đó, mình phải có sự an lành trong cái tâm hồn của chính mình. Và muốn có sự an lành đó, xin quý vị tập mở mắt nhìn, tập mở rộng trái tim ra, để mà tiếp đón những sự an lành có ngay trong cuộc sống. Thưa, những sự an lành đó, những sự bình tĩnh đó, chỉ có sự tu tập mà có. Chúng ta mở mắt ra để quán chiếu, mở mắt ra để tiếp nhận những cái đẹp của cuộc đời, những cái an lành trong cuộc sống. Và chỉ có như vậy đó, khi chúng ta có sự an lành cái gì, có khi mình không cần cố ý cho quý vị, nhưng mà những người xung quanh mình đó, họ cũng tiếp nhận được cái sự an lành từ trong tâm hồn của chính mình. Xin quý vị phải suy nghĩ lại, có bao giờ chúng mình lo cho con, cho cháu, cho chồng, cho vợ, mình thương họ chứ gì, mình lo cho họ, mình muốn họ được an lành, nhưng mà chính vì cái muốn của mình nó làm cho mình khổ sở, có lẽ có nhiều lắm. Thế mình có khi mình thương con chứ gì, mình rầy, mình ra, mình nhắc, mình nhở, một cái chính vì cái lòng thương của mình thôi. Nhưng một lúc con nó nói, thôi má nói nhiều quá, ba nói nhiều quá, dì nói nhiều quá, con không muốn nghe nữa. Thế như vậy thì chúng mình phải đặt lại. Bởi vì khi mà mình thương mà mình có một mức độ nào đó, mình biểu lộ cái sự thương yêu của mình, mình nghĩ là thương yêu. Nhưng mà có nhiều khi cái người thương, cái người nhận á, họ nghĩ là làm cho họ bực bội và khó chịu. Thế chúng ta phải nhìn lại. Bởi vì có khi chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng thôi, chúng ta không cần phải nói đi nói lại, có khi một cái nhìn thôi, có khi một cái cử chỉ nhỏ thôi, thì mình có thể mình làm cho có người cái thông cảm được cái sự băn khoăn, cái sự thương xót của mình đối với người đó. Cho nên trước hết muốn làm trang nghiêm người á, thì cái người biết tu tập phải trang nghiêm mình trước. Ở đây đó, trong cái muôn hạnh Bồ Tát thì có rất là nhiều hạnh. Thưa, mình đã học rồi, Bồ Tát có thể là có thân tướng đẹp, có thọ mạng lâu dài, có cái dòng hỏi sang quý, có cái lời nói ngọt ngào. Thế những thứ đó là những thứ mà phương tiện để mà chúng mình có thể làm đẹp cho người. Tôi nói lại, tất cả cái hình tướng đẹp, thân tướng trang nghiêm, rồi có cái dòng dõi sang quý, có học thức, vân vân, những thứ đó nếu mình coi nó là phương tiện để mình làm đẹp cho đời đó, làm đẹp cho người đó, thì nó rất là hữu hiệu. Nhưng mà tội nghiệp cho chúng ta đó, người phàm phu, chúng mình không coi nó là những cái phương tiện làm đẹp cho đời, mà chúng ta thường thường coi nó là những cái phương tiện làm đẹp cho mình, hay là làm cho mình sanh lớn lên cái ngã. Chứ chúng ta có học một chút thì chúng ta khinh thường người không có học. Chúng ta hơi đẹp một chút thì chúng ta coi thường những người xấu xí hơn mình. Chúng ta sang trọng một chút thì chúng ta khinh thường những cái người mà thiếu kém hơn mình. Thế những cái người tu tập cái hạnh Bồ Tát đó, thấy được giả sử mình có sang trọng, chứ không có gì để mà mình tự cao tự đại hết, không có gì để mà mình thấy rằng mình xứng đáng chuyện đó hết, mà mình phải thấy được rằng mình đặt trong cái vấn đề tương quan nhiều đời nhiều kiếp. Thưa thân tướng của chúng ta đó, đâu phải do mình mà có. Vậy thì cái công lao của cha của mẹ, của những người thầy tổ, của nhiều đời nhiều kiếp, những người đó là những người xứng đáng được khen, chứ không phải là chính chúng mình. Cho nên trong khi làm việc Phật, trong khi làm việc Bồ Tát, có nhiều khi chúng ta mong cầu, chúng ta làm ơn cho người chứ gì, thì chúng ta mong cầu người cảm ơn mình. Thưa, phải đặt lại, ai cảm ơn ai? Có lẽ là mình phải cảm ơn cái người nhận, mặc dù đứng về cái tánh tông mà nói không có người nhận, nhưng mà khi chúng ta làm một hành động nào đó thưa đẹp cho người khác, mình phải cảm ơn người đó, bởi vì họ đã tiếp nhận cái đẹp của mình. Xin nói lại, trong cái tu tập cẩn thận một chút về cái tâm địa của mình, cho nếu không khéo chúng mình có thể lạc một cách rất là nhanh chóng. Chúng tôi thấy có nhiều khi thấy thương lắm. Có khi nào mà chúng ta có cái tâm tranh chấp ngay cả những người thân không? Tôi thấy có một lần, một vị đã hỏi tôi, người vợ, hai vợ chồng, rồi hỏi tôi, thưa thầy, bên Mỹ thì ăn chay không có đúng ngày, không có đúng ngày được, tức là ngày đầu tháng, ngày cuối tháng, những ngày không có lịch theo dõi mệt lắm. Thưa thầy, bây giờ ăn chay như vậy, ăn trong những ngày cuối tuần có được không thầy? Thì tôi nói được chứ, cái tâm niệm của mình á là tránh sát sanh để mà nuôi dưỡng từ bi, thì ăn chay ngày nào cũng được, không nhất thiết phải là cái ngày mùng mấy mà ăn chay. Thế thì câu trả lời nó tự nhiên nó như vậy, không có cái ý nào khác hết. Thưa thì người vợ xây người chồng đó, ông thấy không? Thưa nghĩa là sao? Thưa tôi đoán rằng hai vợ chồng đã có sự tranh cãi về nên ăn chay ngày cuối tuần, ngày tiện cho mình hay là những cái ngày nhất định nào đó. Thế như vậy thì người chồng không nghe lời người vợ. Nhưng mà câu trả lời chúng tôi rất là vô tình, chúng tôi không có cố tình đứng về phe của ai hết. Quý vị thấy không? Nhưng mà khi đó thì người vợ lại nghĩ rằng tôi đứng về phe người vợ, cho rằng ăn chay trong ngày cuối tuần là hợp lý. Thưa cái méo mó là vậy. Mà cái tội nghiệp ở đây đó, là hơn thua ở đây đó quý vị. Ở ngoài thì không nói, mà ngay trong cái vợ chồng sống chung với nhau, cùng hướng về tu tập với nhau mà còn sự hơn thua đó. Thưa cái điều đó là cái điều mà mình nên để ý. Quý vị thấy ha, thì nếu mà người vợ nói đó, anh thấy không, thầy nói như vậy, thì nghĩ là người vợ nghĩ rằng ông thầy đứng về phía của người vợ, chứ phải như vậy. Với cái tâm niệm mà làm sao cho họ bớt khổ, làm sao cho họ tu tập được, tâm niệm như vậy thôi. Nhưng mà cái nhìn, tiếng Anh gọi là cái perception, cái nhìn của một cái người trong cuộc á, thì họ nghĩ rằng cái người này đứng về phe họ hay phe bên kia. Và khi mà chúng ta còn phe như vậy, ngoài đời không nói làm gì, chứ trong gia đình nó có thể là một cái nguyên nhân tạo ra sự đau khổ. Ở đây Đức Phật, trong kinh Đức Phật nói rằng bậc Bồ Tát đem những cái pháp mình có, những cái điểm lành mình có, những cái gì mà mình có đậm đẹp được, mình mang để mà hiến tặng cho đời. Nhưng mà khi mà hiến tặng cho đời đó, thì trong kinh nói rằng hai đem dạ người toàn không vì đó mà sanh lòng ngạo mạn. Thưa, trong việc tu tập, chúng ta thấy rằng cửa chùa hồi nào tới giờ đó, chúng ta gọi là cửa chùa, nhưng mà trong cái từ, trong cái thiền học đó, có một từ khác gọi cửa chùa, chứ gọi là không môn. Không môn, cửa không. Chứ cửa không nghĩa là sao? Chứ cửa không nghĩa là không có não, không phiền, không phân biệt thị phi, không có hơn thua. Cho nên khi mình làm việc Phật, khi mình làm việc cho đời, xin quý vị giữ tâm hồn mình trong cái sự không tịch vắng lặng đó. Bởi vì nếu mà chúng ta làm việc cho đời, làm việc cho những người thân thương, nếu mà mình còn cái tâm có, thì trước sau gì chúng ta cũng khởi tâm phiền não. Đã bao lần chúng mình làm việc cho người chứ gì? Vì thương, vì muốn giúp cho người bớt khổ. Đã bao lần chúng ta làm những hành động đó, và sau khi làm hành động rồi chúng ta mong cầu có sự biết ơn. Bao lần chúng ta kể ơn cho nhau, tôi làm bà thấy tôi làm cho chị đó vậy 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 đó, mặc dầu không nói với người kia nhưng mà tìm cách này cách nọ để chúng ta bày tỏ một người khác nha. Bởi vì mình trong thâm sâu của mình vẫn muốn người ta ghi nhận cái việc của mình làm. Thưa, sống trong quả tục mình bị ràng buộc rất là nhiều, nhưng mà khi chúng ta bước lên con đường giải thoát sinh tập, cái quan trọng của việc mình làm là quý vị không cần người khác biết. Cái vấn đề đặt ra là tất cả mọi việc thiện của mình làm vì lợi ích của người. Thưa, tất cả những cái hạt giống đó nó nằm trong chiều sâu tâm khảm của mình. Có thể người khác không biết, nhưng mà chính mình biết. Có thể người khác không biết, nhưng mà bậc thánh tăng mười phương biết. Cái điều đó là cái điều quan trọng cho cái việc những người tu cho hạnh Bồ Tát. Thường thường ta làm mật hạnh, cái hạnh mà không biết. Có thể chúng ta làm, người ta thấy thì tốt, không thấy cũng không sao. Và cái quan trọng cho cái người tu tập là đừng có vì đó mà sanh lòng ngạo mạn. Thế bởi vì ngạo mạn thì sao? Ngạo mạn tức là thấy mình quý, thấy mình lớn, thấy mình đẹp hơn người. Mà khi mà thấy mình hơn người, thấy mình quý hơn, thấy mình đẹp hơn, thấy mình sang trọng hơn, thưa thì cái chuyện kế bên là cái chuyện khinh người. Quý vị để ý thưa các bạn. Cho nên cái người tu tập hạnh Bồ Tát không bao giờ coi là mình hơn người khác. Mà chúng sanh á, là gì? Bồ Tát chỉ là cái cành lá thôi, mà chúng sanh á, mới là gốc rễ. Trong cái kinh Quan Nghiêm nói như vậy. Cho nên khi mình làm việc sinh, quý vị đừng có coi mình là quan trọng. Bởi vì á, đâu có gì gọi là mình. Nếu mình làm được việc lành, việc thiện, nếu không có cha mẹ, nếu không có thầy tổ, nếu không có gia đình, nếu không xã hội, làm sao chúng mình có đủ thiện duyên để mà làm đẹp cho đời? Cho nên phải trả cái công ơn đó về những cái nơi khác chứ không phải là mình. Xin quý vị cẩn trọng chỗ này. Bởi vì nếu không khéo, chúng ta tu, chúng ta làm rất là nhiều việc, nhưng mà trong chiều sâu mình vẫn có cái lòng ngạo mạn, quý về mình. Có bao lần chúng mình làm hả? Chúng mình cúng kiến, chúng mình tu tập, nhưng mà chúng mình vẫn tu tập với cái tâm lòng mà ngã ái của mình. Xin quý vị đặt lại cái vấn đề. Có bao giờ chúng ta cúng dường á, tôi thấy có những chỗ ngồi cúng dường ngộ lắm. Khi mà quý vị nhất định mời cho ông thầy tới cho được nhà để mình cúng dường, khi mà cái điều đó rất tốt quý vị, nếu mà kính Phật trọng tăng. Nhưng mà một cái chiều thức nào đó đó gì, khi mà những cái vị xuất gia tới nhà mình thì mình nghĩ sao? Mình có phước hơn, nhiều hơn, phước nhiều hơn để đem cúng tại chùa, hay là vân vân. Thế cái chỗ đó mình cũng phải cẩn thận một chút. Bởi vì nếu mình tu tập mà trong cái kiểu mà làm lớn lên cái ngã của mình thì trước sau gì mình cũng dứt tại khổ đau thôi. Ở đây đó, thứ nhất là không sinh lòng ngạo mạn, cái thứ hai là không khởi tâm phóng túng. Chưa khởi tâm phóng túng là sao? Thường thường cái người tu tập không có cố tình khởi tâm phóng túng. Tôi nói lại, không có cố tình. Nhưng mà nhiều khi vì mình thiếu cái chánh niệm, vì mình thiếu cái sự tỉnh táo trong cái khi mà làm việc Phật, chúng ta biến dạng mà mình không hay thôi quý vị. Tôi nói lại, thường thường chúng ta không có cố tình, nhưng mà vì thiếu tỉnh táo mà chúng ta biến dạng. Cái quan trọng của người tu tập là thường xét lại mình, thử coi là mình có biến dạng hay không. Ngày xưa có một chàng thanh niên, chàng rất đẹp, rất trang nghiêm. Trong cuộc đời ai cũng khen chàng là cái người mà có nhiều khả năng đẹp để mà làm đẹp cho cuộc đời. Ai cũng muốn được gần gũi với chàng. Nhưng mà chàng thanh niên đó thấy rằng nếu mình tiếp tục mình lăn vào cuộc đời để mình làm việc, một lúc nào đó mình sẽ biết dạng vì cuộc đời. Và chàng nghĩ rằng chàng tìm một cái nơi nào đó để mà chàng tu tập, tìm một cái nơi nào đó để mà chàng có thể xây dựng được cái hạnh phúc trước cho mình, cái an lạc trước cho mình, để rồi sau đó chàng mới là cống hiến cái đẹp cho đời. Và chàng đã đi tu. Thưa, chàng tìm lên núi chàng tu với một ông thầy, và ông thầy rất là thường dặn dò chàng hãy nhìn lại cái khuôn mặt của mình, nhìn lại những cái hành động của mình. Và chàng sống với ông thầy mấy năm liên tục. Thưa chàng sống ở trên núi, chỉ có thầy với hai người học trò thôi, tức là chàng và một người huynh đệ, một người lớn tuổi hơn. Thì sống rất là chảnh giản dị, rất là thanh tịnh. Và chàng cảm thấy rằng những cái năm tháng mà sống trên núi đó, chàng cảm thấy mình là mình không còn chút não phiền nào, mình không còn một chút bờn nhơ nào trong tâm khảm của mình. Và chàng nghĩ rằng đã tới lúc chàng xuống trần gian để mà chàng chuyển hóa chúng sanh, mang tới niềm vui cho cuộc sống và xây dựng cho đời. Chàng xin thầy xuống núi. Thưa ông thầy, nhìn chàng nói rằng: ta biết thầy biết con có tâm địa Bồ Tát, nhưng mà chưa đâu con, chưa. Từ từ cần tu tập thêm một thời gian nữa, cần xây dựng được cái sự an tĩnh trong tâm hồn của mình trước cho vững chắc, để rồi sau này con mới xuống trần gian để mà con chuyển hóa chúng sanh. Thế chàng thanh niên còn trẻ tuổi nghĩ rằng nếu mình bây giờ mình thanh tịnh mà mình không làm cho đời á, thì biết bao giờ mình có thể làm đẹp cho đời. Và chàng cương quyết, chàng xin xuống núi. Thưa thầy, thưa học trò, cho nên trước khi mà đưa chàng thanh niên ra khỏi núi đó, thì thầy nói rằng: con ở tu với thầy, thầy không có gì để mà tặng con. Trên con đường trở lại cuộc đời, trên con đường mà mang tới lợi ích cho chúng sanh đó, thì thầy tặng con một tấm gương nhỏ. Tấm gương này gọi là chiếu gương kính, cái gương nhìn thấy được mặt những cái người yêu quái. Trong cuộc đời, xin con trong cuộc sống, xin con thường dùng tấm gương này để mà nhìn lại cuộc đời. Bởi vì qua gương này để con sẽ nhận dạng đâu là ma, đâu là quỷ, đâu là thánh thiện, đâu là tàn ác. Cho chàng thanh niên đó xuống núi với cái tâm niệm thương chúng sanh, với tâm niệm muốn làm đẹp cái cuộc đời, và với cái hành trang của chàng là tấm gương chiếu yêu con thầy cho. Cho chàng xuống núi. Và chàng đã sử dụng tấm gương đó để mà nhìn thấy được cái mặt thật cuộc đời. Có những trường hợp chàng nghĩ là thiện, nhưng mà khi nhìn lại qua gương thì nó thực sự nó là ác, mà trá hình là thiện. Có những khi chàng nghĩ rằng chàng muốn làm đẹp cho người đó, nhưng mà thực sự khi nhìn lại qua gương thì chàng thấy rằng chính mình là muốn làm đẹp cho mình. Chàng dùng tấm gương đó để mà nhìn. Thưa một thời gian thì chàng nghĩ rằng chàng không cần tấm gương đó nữa, không cần. Và chàng tiếp tục hành xử. Thế rồi thầy mấy năm á, chàng ghi nhận nhiều việc chàng làm. Chỗ này làm một gia đình hết khổ, chỗ kia đó làm cho một cái khu vực được an lành. Chàng ghi rất là nhiều cái phước đức của mình, ghi rất nhiều cái thành công của mình trong cuộc sống. Và chàng nghĩ đã đến lúc chàng trở về chùa để mà trình lên với thầy mình, cho thầy mình mừng những cái việc thành tựu của mình trong cuộc đời. Thưa chàng trở về. Và khi mà chàng trở về núi đó, trước cổng chùa đó, thì vào lúc nửa đêm. Khi mà chàng tới cổng chùa thì chàng kêu cửa: thầy ơi thầy, huynh ơi huynh mở, chứ không ai mở hết, không ai mở hết. Và chàng hơi ngạc nhiên, chàng nói hơi lạ, vì lúc mà chàng đi đó, cái cửa đó thì không cần ai gọi, không cần ai, mấy người thiện tới thì cửa tự nhiên mở ra để đón chờ người thiện. Nhưng mà chàng nghĩ rằng mình làm nhiều thiện hơn trước chứ. Lúc trước mình ở trong chùa, bây giờ mình ra ngoài mình làm nhiều, quá nhiều việc thiện đi. Thì như vậy thì tại sao mà cái cửa này lại không mở? Chứ chàng đứng đó, và cửa vẫn cương quyết không mở. Chàng nghĩ rằng chắc là thầy mình có cái quy luật khác. Thiện tới thì mở, đó là quy luật trước kia, bây giờ chắc khác rồi. Thế chàng đứng đó, thì cho tới gần sáng. Thì khi đó cái người huynh đệ tu tập với chàng đó, đi xuống dưới núi lấy nước. Thì khi đó thì hai anh em mới được gặp nhau. Thì khi mà gặp nhau như vậy thì chàng quá vui đi. Thì trên con đường mà người anh nói là: thôi thì không có vội vàng gì để mà vào gặp thầy, thì thôi hai anh em mình trở lại cuộc sống những năm xưa, hai anh em mình xuống dưới suối, xuống dưới nước để mà lấy nước suối lên vui dùng, rồi mình còn có dịp để mà tâm tình để mà trình bày lại với thầy. Thưa thì chàng thanh niên nọ, chàng tráng sĩ nọ rất là phấn khởi, rất là hoan hỷ, bởi vì chàng rất mong đợi một lúc nào đó mình kể lại cho thầy những cái việc đẹp của mình làm, những cái công trình to lớn mình làm cho xã hội, cho cuộc đời. Hai anh em đi từ cổng chùa xuống suối. Thì trong khi đi như vậy thì chàng thanh niên kể lại cho anh mình những chuyện mình làm, những cái công đức, những cái phước báo mình có thể mình tạo được, và nghĩ rằng thầy mình sẽ lấy làm vinh dự vì có một người đệ tử mà tài ba như vậy. Hai anh em xuống tới gần suối vào buổi sáng, thì tụi em nó sực nhớ tới, nói chắc là ở chùa bây giờ có đổi rồi. Trước khi em đi đó, thì cửa chùa mình nó không bao giờ mà phải có người ra mở. Cái người thiện tới chùa đó, thì cửa tự nhiên mở ra thôi. Nhưng mà sau hôm em về em đến em gọi mà không mở, thì chùa có gì thay đổi không anh? Thưa, anh vẫn nghĩ rằng chùa có gì thay đổi không anh? Thưa, người sư huynh nhìn đứa em, nói rằng không, chùa không có gì thay đổi. Thì người em nói như vậy thì tại sao vậy? Nếu chùa không có gì thay đổi thì tại sao em thiện hơn, đẹp hơn, tốt hơn mà lại cửa không mở? Thưa, thì người anh chỉ nhìn người em bằng ánh mắt rất là xót thương, nói rằng em cứ nhìn lại em qua cái giọt, qua cái mặt nước của nước suối. Thế khi đó người em mới có dịp nhìn lại bóng hình của chính mình dưới dòng nước suối. Thế người em không còn tìm được cái chàng tráng sĩ ngày xưa nữa, mà chỉ thấy qua cái hình bóng chập chờn qua nước đó, đó là một con quỷ, hoàn toàn không phải là con người. Thế câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng người em đó quý vị có tâm địa làm lành, có tâm địa tốt, nhưng mà trong khi lăn lóc trong cuộc sống đó, chàng đã quên đi một cái điều rất là quan trọng trong con đường tu tập và làm việc của mình, là thường sám hối, thường trở lại chính mình để coi thử rằng cái việc mình làm nó có đúng với tâm nguyện ban đầu của mình hay không. Thế cái việc này đó, xin quý vị đừng nói tới việc làm việc Phật, ngay trong cuộc sống thế tục của mình, gia đình, thì nếu hai vợ chồng có một cái hướng đầu tiên là mang cái hạnh phúc cho cả hai bên, mang cái hạnh phúc và niềm vui cho con mình, cháu mình trong gia đình, thì lúc đầu có thể có một cái tâm nguyện chung như vậy. Nhưng mà trong cái hành xử đó, một trong hai bên và có thể cả hai bên thay đổi. Tôi nói lại, một bên có thể thay đổi nhưng mà có thể thay đổi cả hai bên. Và một lúc nào đó nếu chúng ta không có tiếp tục ngồi lại, ôn lại những cam kết của mình, nhắc nhở lại những mong cầu chung, thì một lúc nào đó hai người sẽ xa nhau, như là chàng tráng sĩ và ông thầy của chàng vậy. Cho nên trong cái cuộc sống tu tập, xin quý vị đừng có mãi mãi đi. Chúng ta đi, nhưng mà chúng mình cũng dừng lại, nhất là khi mình có chung một người tu tập khác. Nhìn lại để mà kiểm soát, nhìn lại để mà coi lại cái đoạn đường đi qua, mình có gần nhau thêm hay là mình trên con đường tách rời khỏi nhau. Phải thấy chỗ đó, bởi vì chỉ có như vậy đó, chúng mình mới có nhận rõ được cái khuôn mặt tình cảm của mình và cái khuôn mặt tình cảm chung trong một hai người hoặc bốn người hoặc sáu người trong một cái đoàn thể mình sống. Ở đây là nhớ, không có khởi tâm phúng túng là vậy, bởi vì mình dễ mất sơ tâm lắm quý vị, dễ mất lắm. Bữa nay mình lỡ mình làm cái gì cho chồng mình khổ, mình nói thôi ráng từ đây về sau không làm cho ông khổ nữa. Thế nhưng mà nếu mình không tỉnh táo, một lúc nào đó mình có thể mình tiếp tục lại cái bài học khổ đau. Xin cẩn thận chỗ đó, xin đừng phóng tâm. Thường thường á, có một cái hành động nào mà chúng ta làm đó, phần lớn hành động chúng ta làm chúng ta học hỏi từ trong quá khứ. Chúng ta học cái cách mà nhìn đời, cách đối xử với con, cách giao thiệp với bạn bè qua quá khứ quý vị. Nếu chúng ta biết rằng những cái gì mình học, những cái kinh nghiệm hành xử của mình là tốt, thưa quý, nếu mà chúng ta biết rằng nó tạo ra thêm đau khổ, nghĩa là không tốt, xin quý vị lưu ý, liên tục lưu ý, bởi vì những cái tập khí đó, những cái sức mạnh đó, nó mạnh vô cùng. Và nếu mà chúng ta quên một chút đó, thì sao? Thế thì chúng ta sẽ lặp lại cái bài học khổ đau mà có khi mình muốn tránh. Tôi nói lại, trên con đường tu tập xin liên tục, liên tục, liên tục. Thế có khi chúng mình thấy làm cái gì cho con mình khổ, có lẽ là mình quá khắt khe, có lẽ là mình quá nghiêm khắc, có lẽ là mình quá bảo vệ đứa con. Thế mình thấy con mình khổ, mình nói à thôi mai mốt nó về, nó tới gặp mình thì mình sẽ từ từ mình nói lỏng ra. Thế mình nói như vậy, nhưng mà khi con mình trở lại mình thì cái bản năng bảo vệ, che chở, chúng ta lại tiếp tục lặp lại cái bài học cũ. Cho nên xin tập nhìn mình một cách liên tục, bởi vì những thứ này nó đòi hỏi một cái sự chiếu sáng, một cái nhìn liên tục để mình có thể mình đổi thay. Nếu không thì chúng mình sẽ tiếp tục lặp lại cái bài học, mà bài học đó có nhiều khi là bài học đau khổ. Thưa những bậc Bồ Tát, ở trong kinh nói rằng nếu mà người như vậy đó thì tuy rằng ở trong nhà, ở tại gia, nhưng mà chẳng khác gì người xuất gia. Thường thường khi chúng ta nói là tại gia hay xuất gia, chúng ta căn cứ vào chỗ nào? Bây giờ quý vị nói là người đã xuất gia, người đó tại gia, vậy thì tại gia hay xuất gia căn cứ trên cơ sở nào? Dễ dàng nhất là coi cái đầu thôi, có phải không nè? Thưa, thường thường đó quý vị, hãy nghe nói này, xuất gia đó là cái người cạo đầu. Thế nếu mà như vậy thì chúng ta đi shopping chúng ta thấy rất là nhiều người xuất gia. Thế bởi vì sao vậy? Bởi vì cái răng, cái tóc người Việt Nam mình là gốc con người. À nè, nhưng mà còn quý vị thấy đi mà đi vòng vòng mà mấy cái shopping thì thấy Mỹ nó cạo đầu rất là nhiều. Như vậy thì cạo đầu á không phải là cái điều kiện gọi là xuất gia. Thưa, xuất gia là như vậy. Xuất gia có ba nghĩa quý vị. Một á là xuất thế tục gia. Thế tục tức là cái gia đình thế tục, tức là trong đó có vợ chồng con cháu. Thưa, lìa bỏ cái nhà thế tục á chuyện rất là dễ, không có gì khó cả. Quý vị thấy không, bữa nay nó ở mai đi thì chuyện rất là dễ dàng. Nhưng mà đó không phải là cái chân nghĩa của cái người xuất gia. Vậy thì cái chuyện thứ hai á gọi là xuất phiền não gia. Lìa cái nhà thế tục có dễ, nhưng cái mục đích của việc xuất gia là lìa cái nhà phiền não. Tôi nói lại, lìa cái nhà mà làm cho mình đau khổ và làm cho người đau khổ. Cái chỗ này mới là cái nghĩa xuất gia tương đối là đúng. Thưa, nếu chúng ta sống trong gia đình, nếu chúng ta sống trong xã hội, nhưng nếu mà chúng mình biết tu tập thì chúng mình có thể lìa cái nhà phiền não một cách rất là dễ dàng. Thưa, nếu tôi lấy thí dụ, quý vị mùa Giáng sinh đi mua đồ cho bạn, tặng con mình, tặng cháu mình, cứ giả sử mình đứng hơi lâu một chút, mình đứng xếp hàng gì, rồi có một người nào đó đứng sau lưng mình rồi chen lên đứng trước. Tôi lấy một cái ví dụ cụ thể, chen lên đứng trước. Thế vậy thì quý vị làm sao giờ? Thì chúng ta có thể hành xử theo thế tục. À nè, xảy ra quýt một cái, bà đứng sau tôi, sao bà lên dành trước tôi? Thế cái chuyện đó chuyện theo cái thông tục thông thường của xã hội. À, công bằng, người đứng trước thì phải trước, người đứng sau phải sau. Thưa, nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta rất là thế tục. Chúng ta vẫn còn ràng buộc ở trong cái dòng thế tục. Nếu chúng ta có lòng một chút, muốn được nhận dạng bực, tại sao mà người đứng sau mà lại nhảy ra trước, người sau mà không có biết lịch sự gì hết. Chưa, bóng cái niệm nó ra thì à ha, mình đang có cái đụng chạm tới cái chuyện của mình đây. Mình đang có cái trục trặc đây. Người kia họ có trục trặc là chuyện của họ. Nhưng mà nếu chúng mình cái sự kiện đó làm chúng mình khó chịu quá thì sao? Thưa, nếu mà chúng ta ôm cái tâm niệm mà bực bội đó chứ gì, thì bảo đảm cho quý vị, chút xíu nữa ra chạy xe cũng trục trặc, hoặc là khi cái món quà nó mang đi cái sự khó khăn của mình. Quán chiếu ngay trong lúc này, cái nhà này mình có nên bước vào hay không? Trách móc, giận hờn, bực bội, đổ thừa. Vậy thì những cái nhà đó, nếu chúng ta tiếp tục mà chúng ta để ý, thì chúng mình lìa khỏi những nhà đó ngay trong khi mà quý vị sống trong cuộc đời. Tôi có đứa cháu, nó nói với tôi buồn cười lắm. Nó đi chợ, nó mua đồ. Và khi nó mua đồ thì cái món đồ có 80 xu thôi. Thì nó nói về, nó nói thì biết, mình mua đồ 80 xu làm như họ không cần bán cho mình. Họ không cần bán, bởi vì họ cứ lo những người mua đồ nhiều á. Tôi thấy cái vấn đề đặt ra là cái chuyện của họ, bán là cần không cần chuyện của họ. Cái vấn đề là tâm địa của mình đối với cái thái độ của họ như thế nào thôi. Quý vị thấy không? Bởi vì mình mua, vậy thì nếu họ không cần bán, vậy thì mình có nhiều cái sự dạy, sự chọn lựa khác nhau. Mình phải đến chỗ khác. Cái vấn đề quan trọng là cái tâm địa của mình trước cái thái độ không cần bán của người kia đó, mình đối với cái hành động nó như thế nào. Thế cái chuyện đó là cái chuyện mà quyết định ngay trong cuộc đời mình, mình có thể xuất gia hay mình tiếp tục mình nhảy vào trong gia đình đau khổ. Phiền não gia là vậy. Thưa như vậy, cái chuyện mà tu tập, nếu mà chúng ta vẫn còn để tóc, nếu mà chúng ta vẫn sống trong gia đình, nhưng mà mình bước ra khỏi được cái nhà khổ đau, cương quyết không để khổ đau nó làm chủ mình, thì chúng mình đã xuất gia. Cho nên trong kinh nói rằng, người mặc dù còn tại gia, nhưng không khác gì người xuất gia. Còn nếu mà chúng ta tưởng rằng người xuất gia là cạo đầu đó quý vị, có nhiều người lầm lắm. Có khi mình xuất gia cạo đầu rồi vô chùa ở, mình lại nhảy vào cái nhà khác. Thì có khi chúng ta nhảy vào nhiều cái nhà khác nhau đó. Và cái điều đó là cái điều mình phải cẩn thận. Cho nên nhà ở đây, xuất gia ở đây là lìa khỏi cái nhà đau khổ. Tôi nói lại, đau khổ, giận, nó không có gì vui hết quý vị. Mình giận, mình khổ trước. Cái người bị mình giận chưa chắc là họ khổ, nhưng mà cái người giận khổ trước. Mình trách người, cái người bị mình trách chưa chắc họ khổ, nhưng mà chúng ta có tâm niệm hờn trách, chính mình khổ trước. Chưa hơn một chút, thua một chút, giận hờn một chút. Thì tất cả những thứ đó đều là những cái nhà đau khổ đang chờ sẵn mình để mà chào đón mình vào. Người biết tu tập không vào. Thế như vậy đó là mình đã xuất gia, mặc dù quý vị vẫn còn sống trong cái vòng trần thế. Ở cái đoạn cuối thì Đức Phật khen rằng những cái người ở trần thế mà không có nhiễm trần, tư trần lạc đạo thả tùy duyên. Thưa ngày xưa ở Việt Nam có một vị làm rất lớn trong triều đình, tu rất kỹ, nhưng mà cứ trần mà lạc đạo. Cứ trần là gì? Là vẫn sống trong trần thế, nhưng mà vẫn an hưởng được cái đạo thanh tịnh của Phật Pháp. Thưa có khi quý vị nghĩ rằng gia đình mình mệt quá, mình còn đi làm tu không được. Thưa còn mình còn lo cho cháu nội cháu ngoại tu không được. Chứ không nhất thiết như vậy quý vị. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống trong trần thế, sống trong cuộc đời, nhưng mà lòng mình không có rời đạo á, thưa thì cái điều đó mình vẫn coi được là xuất gia, khỏi được cái nhà đau khổ. Còn ngược lại, nếu mà thân chúng ta ở chùa, thân chúng ta ở tỉnh xá, thân chúng ta lo những việc khác, mà chúng mình chưa có lìa bỏ được cái ràng buộc đó, thôi thì chúng mình vẫn còn ở nguyên trong cái nhà của thế tục mà thôi. Ở đây á, Đức Phật nói rằng cái người ở trần thế mà không nhiễm, một là nên có trí tuệ, chúng ta tập nhìn cuộc đời, nhìn các pháp bằng cái chánh kiến, bằng con mắt thấy đúng. Chứ trước khi chúng ta nói một người thương mình một lời đó, mình đặt lại cái lời nói của mình, có mang tới cái sự an hòa hay không? Có mang tới cái xây dựng cái hạnh phúc hay không? Hai lời nói của mình có thể tạo ra sự nhức đầu, sự căng thẳng, sự bực bội cho người nghe. Cho nên chúng ta đặt câu hỏi như vậy đó, thì mình cố cho có một việc quý vị. Cho nên khi mình tập sống cái cuộc sống, nhất là những cái hành động có liên quan tới người khác, xin quý vị nhìn nhân quả, những gì mình nói, những gì mình làm, những gì mình suy nghĩ đây mang tới cái gì, đưa tới cái gì? Đưa tới sự an lành hay đưa tới sự đổ vỡ? Đưa tới sự tha thứ hay đưa ra sự phiền muộn hận thù? Phải nhìn thấy cái chỗ đó. Tôi thấy về mặt mình, nhưng mà cũng thấy về mặt người. Có bao giờ chúng mình nói ha, rồi cái người kia phản ứng, mình nói cái gì đó, người phản ứng mình nói vậy có gì đâu mà làm dữ vậy? Vì thấy có bao giờ có trường hợp đó chưa? Tức là mình nói vậy có cái gì đâu mà làm dữ vậy. Chứ là bởi vì mình chỉ nghĩ về phần mình, chứ mình không có nghĩ về phần người. Có khi cái lời nói đó, nó chỉ là cái lời nó biện minh thôi. Tức là mình thấy là mình đã sai rồi, nhưng vẫn cố tình biện minh cho cái hành động của mình. Cho nên chánh kiến là tập nhìn về cái phương diện nhu cầu của mình, và tập nhìn cái phương diện nhu cầu của cái người đối diện với mình. Nhìn cho rõ hai bên. Cứ như vậy đó, chúng mình chưa thành Quán Thế Âm, nhưng mà chúng ta phải phân thân để hiểu được người. Thế cái điều này quan trọng lắm trong cái việc mà trong cuộc sống của mình. Thường thường chúng ta suy nghĩ, chúng ta hàm, chúng ta căn cứ trên cơ sở của mình. Thế nhưng mà khi mà chúng ta sống chung với một người khác, con mình, chồng mình, vợ mình, cha mẹ của mình. Thưa, chúng ta không thể tách rời khỏi sự suy nghĩ của mình ra khỏi một cái tổ chức đó, một cái nhóm người đó. Cái chuyện của mình làm có ảnh hưởng đến những người kia, và việc những người kia có thể ảnh hưởng tới mình. Cho nên khi mà mình nói năng, suy nghĩ, tạo tác, xin quý vị phải đặt trong cái bối cảnh đó, cái bối cảnh mà của những người liên hệ. Bởi vì tất cả mọi pháp nó có dính chùm với nhau, nó tương quan với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Xin tập như vậy, tập nghe chính mình, tập nghe người, tập nghe những gì người ta nói, và cũng tập thấy luôn những cái gì mà người ta chưa kịp nói. Sững sờ mà nói, có khi sống chung với nhau thật lâu á, mà có những cái người ta chưa có dịp người ta nói với nhau. Người này tưởng người kia biết rồi, người kia tưởng người này biết rồi, nhưng mà tội nghiệp cả hai bên là không biết vậy. Phải thấy được cái chỗ đó quý vị. Cho nên tập nói lời ái ngữ, tập chia sẻ thương yêu. Tôi nói là tập, bởi vì chưa có ai trọn vẹn trong việc này. Chúng ta phải tập, nhưng mà khi nào chúng mình còn cố gắng thì chúng ta sẽ lìa bỏ được căn nhà đau khổ. Thứ nhất là trí tuệ, cái thứ hai là không buông lung. Không buông lung là sao? Là xin quý vị đừng có coi mình là thánh. Tiếp tục, chúng ta còn nhiều chỗ, nhiều chỗ để mà học. Chúng ta còn nhiều điều để mà tiếp tục mình làm. Cho nên tôi nghe nhiều khi rồi khuyên giải, người ta nói là tôi làm hết chuyện của tôi rồi, tại bà nhưng mà tại tôi. Rồi đó, bà thì nói là không phải chuyện của tôi, phải chuyện của ổng, chứ không có chuyện. Tất cả hai bên đều có chỗ để mà nhìn. Khi nào mình tự mãn, mình nói rằng mình làm hết chuyện mình rồi đó, thì cái vấn đề nó sẽ không giải quyết được gì. Thưa, nhớ trong cái việc xây dựng hạnh phúc, trong việc xây dựng an lành trong cuộc sống, mỗi người đều phải có cái vị trí mà gọi là cầu học của mình. Nhớ Đức Phật nói rằng khi chúng ta còn phàm phu cái gì, thì tất cả chúng ta còn trong cương vị mà chỉ chuyên môn gọi là hữu học, nghĩa là còn có chỗ để mình học, mình chưa đúng hoàn toàn đâu. Cho nên khi mình mở miệng nói là làm hết thì phải ổng hoàn toàn, con làm hết thì thầy chứ không có, chưa chắc hết, còn chỗ để mình làm. Thấy chỗ đó để mình biết được rằng, nhớ, chưa chứng quả thánh thì chúng ta còn hữu học, còn trong cái cương vị hữu học. Ở dưới này nói thêm nữa là, một là có trí tuệ, hai là không buông lung. Và sau này Đức Phật có nói thêm những cái nhân duyên, là mình phải biết ưa pháp lành, ưa pháp lành, biết được phân biệt được cái nào lành, cái nào dữ, biết được là mình cần gần gũi chính pháp, biết được là mình cần thương xót chúng sanh, và biết được là cái đời sống đã qua. Thế cái chỗ này mình đi giảng lược, ưa pháp lành. Pháp lành ở đây nhớ đầu lành, giữa lành và sau lành, tiền thiện, trung thiện và hậu thiện. Tức là khi chúng ta làm việc mà hết cái tâm thành của mình đó gì, vì lợi ích của người, thì cái đó là phải là giữ cái tâm niệm đó. Thế nếu mà chúng ta làm việc mà với cái tâm niệm mà có lợi cho mình, thường thường mình không có nghĩ rõ ràng như vậy, nhưng mà trong chiều sau vẫn là có lợi theo cái cách của mình. Lành hay giữ ở đây đó, phải nhớ là lâu dài. Quý vị nhớ lâu dài. Có khi một lời quý vị nói chưa có tạo ra sự khổ đau liền bây giờ. Có khi nào chúng ta lỡ lời chúng ta nói với nhau cái gì, mình không có phản ứng liền, nhờ chúng ta nhớ cái lời nói đó. Rồi 5 năm sau, 3 năm sau có một cái nhân duyên gì khác, thì chúng ta mới lại xây dựng cái nhìn của mình trên cái lời nói của 5 năm trước, để mà chúng ta có phản ứng 5 năm sau. Cho nên cái chỗ này đó phải cẩn thận quý vị. Có khi nào chúng ta bực nhau trước một cái lý do nào đó gì mình không nói gì hết trơn, nhưng mà 5 năm sau, 10 năm sau người đó có một cái nhân duyên nào khác, thì khi đó thay vì một cái bực mới, chúng ta lấy cái bực cũ cộng thêm cái bực mới để tạo ra phản ứng của bây giờ. Phải để ý cái chỗ đó, phải biết được cái chuyện quá khứ, phải biết được lành hay dữ, và cái bí quyết để mà cho mình làm thế nào liên tục đó là mình thường gần gũi chánh pháp. Cái chánh pháp ở đây là cái pháp có thể mang lại cái niềm vui, cái pháp có thể đem lại cuộc sống đẹp hơn. Phải thường gần gũi lắm mới được quý vị. Tôi thấy rằng cuộc đời mình quá bận, một tuần lễ mình đi chùa có một lần thôi, một tuần lễ mình đi nghe pháp một lần hả, thưa có đủ không quý vị? đã nhưng mà không đủ, đã hơn những người cả cuộc đời không có đi chùa. Nhưng mà nhớ, chúng ta một ngày có 24 giờ sống trong xã hội, mười mấy giờ đồng hồ, hơn không có ai muốn thua hết, lợi chứ không ai muốn bực hại hết. Chúng ta cứ hành xử như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta cứ buộc rồi một tuần lễ có 7 ngày bao nhiêu giờ quý vị ha, một giờ mình tu tập á, thưa không đủ. Chúng ta cột quá nhiều mà chúng ta tháo mở lại quá ít. Nói như vậy có nghĩa là quý vị vô chùa tu à? Chứ không nhất thiết như vậy. Mình buộc vô á thì có khi mình vô ý mà mình buộc. Xin quý vị tập để dành, để dành một ngày như vậy đó, 20 phút thôi, không cần nhiều, 20 phút thôi quý vị. Cuối một ngày làm việc để 10 phút thôi. Mình làm việc, mình sinh hoạt, mình chịu cực chịu khổ như vậy là vì ai? Vì hạnh phúc của mình, của vợ, của con, của cháu, của cháu. Vậy thì ngồi lại thử coi ngày đó là mình có sống được trong cái tâm niệm đó hay không? Hay là vì lăn lóc cuộc đời mình quên đi cái mục đích đó? Có khi mình đi làm chịu cực chịu khổ là vì hạnh phúc của họ, nhưng mà việc làm nó làm mình khùng đi, làm mình bực đi, mình lại tạo ra sự khổ đau cho họ. Một ngày như vậy đó, buổi sáng trước khi đi làm nhắc mình, ngày hôm nay mình sống một ngày là vì hạnh phúc của mình, vì hạnh phúc của đời. Thì chúng ta chỉ cần nhắc nhở cho mình đừng quên. Và buổi tối trước khi đi ngủ, ôn lại một ngày qua mình đã làm được bao nhiêu điều đẹp, mình đã giữ được bao nhiêu điều mà hợp với cái mong ước ban đầu lúc buổi sáng của mình. Thì chúng ta tập như vậy đó, tức là chúng mình là chàng tráng sĩ mà câu chuyện hồi nãy đó. Mình bước vào đời, nhưng mình không quên cái tấm kính chi yêu. Thưa khi nào mình còn dùng cái gương chi yêu đó, thưa thì chúng mình không đến nỗi từ thân trở thành yêu quái. Mình còn thấy được đâu là mình, đâu là thiện, đâu là ác. Xin quý vị tập một chút, 10 phút cũng đủ rồi. Sáng 10 phút, tối 10 phút. Bởi vì nếu mà chúng ta không có dịp nhìn lại gương mặt của mình như chàng tráng sĩ đó, một lúc nào đó chính mình sẽ trở thành ác quỷ mà mình không biết mà thôi. Xin cố gắng thực tập. Thế tuần tới thì chúng mình sẽ sang một cái phẩm khác, đó là cái phẩm mà Phước Trí Trang Nghiêm. Trong cái việc tu tập thì muốn làm Phật á, thì phước trí nhị nghiêm, phương các Phật trong kinh nói như vậy. Muốn làm Phật làm thánh thì phải có đủ con chim có hai cánh rồi đó. Một cánh là phước, một cánh là trí. Nếu mà chim có một cánh thì chim bay không được. Thì như vậy cho nên trong cuộc sống của mình, vậy thì cái hạnh phúc của cuộc đời cũng như là cái hạnh phúc trong đạo á, phải có hai cái, một là trí, hai là phước. Vậy thì tuần tới mình sẽ học cái nào là trí, cái nào là phước của con người mà bước trên con đường mà làm đẹp cho đời, làm đẹp cho mình. Bây giờ thì chắc xin mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật.